Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2026. Rồi bây giờ mình bắt đầu bằng mấy câu hỏi trước ha. Thầy nói á, mình thiền rồi á, chúng ta thích bàn cãi trong thanh tịnh. Làm sao? Thế nào kia là bàn cãi trong thanh tịnh?
Người thế gian hay nhầm lẫn trong vòng mê thất, thích bàn cãi về âm thanh mà không biết bàn cãi trong thanh tịnh. Cho nên thiền rồi chúng ta lại thích bàn cãi trong thanh tịnh, cho nên người ta sẽ bớt nói nhiều mà làm việc lúc nào cũng biết lúc. Cho nên mình thiền cái phương pháp này là đang trị bệnh. Mỗi người đang thiền là đang thuốc và đang trị. Tại sao chứng minh là uống thuốc? Chúng ta lấy cái gì nấu thuốc mà uống thuốc? Cho nên cái pháp luân thường chuyển là đem cái quả của năm qua trên trời xuống để đốt tất cả những sự trần trược, rồi thanh lọc thành khí tốt đẹp, hòa cả khí hạm nhiên. Lúc đó cái nó nhiên thay đổi là uống thuốc.
Cái này này nói thiền rồi chúng ta thích bàn cãi trong thanh tịnh, mà mình thiền rồi là thiền tới trình độ nào thầy không có nói. Thầy luôn luôn để những cái kẽ hở cho mình tìm, mình moi ra mình học mình hiểu. Chứ thiền rồi là thiền sao, ai cũng nói mình thiền mà làm sao mình thích bàn cãi trong thanh tịnh. Mình phải có thanh tịnh rồi mình mới bàn cãi trong thanh tịnh, chứ mình chưa có thanh tịnh mình bàn cãi trong động loạn thôi, trong mê chấp. Thầy nói người thế gian nhầm lẫn trong cái vòng mê chấp, thì nếu trong lúc mà bàn cãi không binh cái này thì cũng chê cái kia, thấy không? Cái đây là bàn cãi trong vòng mê chấp. Mà bàn cãi về âm thanh nghĩa là mở miệng nói đó, cãi với nhau, người nói này người nói kia, nhưng mà tất cả đều nằm trong mê chấp, không biết bàn cãi trong thanh tịnh. Bàn cãi trong thanh tịnh là phải như thầy vậy đó mới là bàn cãi trong thanh tịnh được, chứ mình chưa có thanh tịnh làm sao mình bàn cãi trong thanh tịnh. Bàn cãi trong thanh tịnh là không có nói nữa, nhưng mà ở trong này nó phân tách rất nhiều chuyện, phân tách rất nhiều chân lý, phân tách rất nhiều sự minh triết, đó là bàn cãi trong thanh tịnh đó. Rồi giáo dục vạn linh trong này cũng nói chuyện đạo với nó bên trong này, mà cái đó phải đạt tới sự thanh tịnh. Mình chưa có đạt tới thanh tịnh là mình chỉ có mở miệng bàn cãi về âm thanh thôi, cái đó là đúng rồi. Thành ra nói cái gì, thầy nói cái gì đó cũng phải phân ra. Mình phân ra là mình mới thấy à, thầy đang nói trình độ của ai. Thiền rồi chúng ta lại thích bàn cãi trong thanh tịnh, thiền mà đạt như thầy đó thì lúc đó còn thiếu mấy chữ đó, mình phải ráng thêm vô mình mới hiểu. Chứ không thấy mình hiểu lầm á, là mình tự gạt mình. Mới thích bàn cãi trong thanh tịnh, cho nên sẽ bớt nói nhiều và làm việc lúc nào cũng đúng. Đó là người sáng suốt rồi, không có nói nhiều. Không có nói nhiều mà làm việc lúc nào cũng đúng là tại có sáng suốt, cho nên làm việc mới đúng. Còn mình không có sáng suốt không thì mình làm sai mình không hay. Rồi nói cái phần thứ nhì là thầy nói là thiền cái phương pháp này là đang trị bệnh. Đang trị bệnh mà ai có thể trị bệnh được. Mỗi người thiền là đang uống thuốc và đang trị bệnh, không biết được chừng nào mới trị được cái bệnh đó. Thấy không? Người ta, thầy nói làm sao mình chứng minh là mình uống thuốc, là mình lấy cái gì nấu thuốc, thì lấy cái pháp luân thường chuyển á, đem cái lửa nam qua bên trên xuống á, đốt cái sự trần trược và thanh lọc nó trở nên một cái khí tốt đẹp, thì cái đó nó hòa cảm với khí hạo nhiên, nghĩa là nó hòa cảm với lại cái khí khí trời á, thì lúc đó nước miếng mình nó thay đổi, nó thành nước cam lộ, uống vô là trị bệnh. Mà trị bệnh gì? Trị bệnh tham sân si. Cái bệnh tham sân si của trần gian nó khó trị lắm, phải nấu thuốc linh đơn này mới trị được cái bệnh tham sân si của người đời. Mà lấy pháp luân thường chuyển là lấy cái lửa đó nấu thuốc, nấu là đốt cái trần trược rồi thanh lọc nó. Thành ra cái này Được uống thuốc là chỉ có ông thầy mình uống thôi chứ mình chưa có uống được. Cái pháp này nó cao đến nỗi vậy á, ai nói chuyện cao không à, mà mình những cái chuyện đó mình ơi, như thế gian mình chưa có làm được, mình cũng cố gắng thanh lọc vậy chứ nhưng mà cũng chưa tới đâu á. Một mặt thanh lọc một đêm, một mặt làm cho nó ô nhiễm á, thành ra nó không có tiến được là chạy vậy. Thầy nói nhà bạn đạo đặt đồ lôi thôi, bàn ghế lôi thôi, tôi sắp đặt bằng ghế. À, rồi, nghe này nói là tại sao mà đồ đạc sắp đặt lôi thôi là sao?
Cho nên ngày mai đây cũng có bài giảng, trong phần giảng các bạn nghe rồi lặp đi lặp lại, rồi sẽ nghe trong thanh tịnh của các bạn nhận chính từ các bạn ra, và tôi hóa giải nói lại cho các bạn nghe. Mà nhiều khi bắt các bạn còn nhận không được là tại sao? Tại vì đọc chúng ta cấm khẩu, chúng ta thành tịnh, chúng ta nhận trở lại, biết trong tâm ông lấy của tôi dư, tôi đem tôi xài phí, tôi bỏ ra ngoài, nhưng mà ông lượng ông đặt lại cho tôi ôm lấy nó và tôi tự đi. Nhiều người không biết, tưởng là ông Tám ông tạo ra cho mình, không, cái của mình tạo và ông sắp lại cho mình để mình tận hưởng cái đó chính mình có. Cho nên thường thường tôi đi khắp các nơi, nhà bạn đạo đặt đồ lôi thôi, bàn ghế lôi thôi, tôi sắp đặt bàn ghế. Ý tôi là tôi sắp luôn cả cái của tư tưởng của nó đã phong, nó đã phóng ra và nó đã xài phí phí quá nhiều, tôi lập lại trật tự cho nó và để nó tự đi. Thì bây giờ các bạn đã đầy đủ hết rồi, tôi nói luôn luôn các ông thượng đế đã ban cho các bạn đầy đủ hết rồi, mà vì phung phí quá, xài phí quá, rồi mang khẩu nghiệp nói tùm lum, nghĩ tùm lum, đó là phóng ra. Rồi bây giờ sắp trở lại để các bạn tận hưởng cái gì các bạn có, cho nên các bạn có thể nhận ra rất mau, chứ không phải ai tạo cho các bạn. Cái gì bạn cũng có hết mà bạn xài quá lâu thành nó mất.
Ừ. Thầy nói đây là ông trời ông cho mình á, là đủ thứ hết mà mình không biết xài, mình xài phí mà không, mình xài gái quá lố mà mình không biết gom nó lại để làm những cái gì tốt đẹp. Tại sao thầy nói thầy đi nhà bạn đạo đặt lỗi đồ lôi thôi, bàn ghế lôi thôi làm sao, là chứng minh á, cái đầu óc mình nó không có trật tự cho nên nó thể hiện qua cái sự sắp đặt trong nhà của mình á, nó mất trật tự. Thì cái đầu mình không có trật tự á, thì mình nhìn cái đồ không trật tự á, thì mình thấy nó bình thường thôi. Nhưng mà cái người có lập lại trật tự bên trong á, bây giờ người ta thấy nó không có ổn, thấy nó không có thông, thấy nó không có dễ chịu. Thành ra thầy đi tới đâu thầy thấy được là cái nhiều chỗ bàn ghế để tùm lum, dòm vô cái nhà thấy nó không có trật tự, không có gọn ghẽ, nó không có thông, nó không có đẹp đẹp con mắt, nghĩa là cái trật tự sắp không có đúng. Nói về vật chất, nghĩa là nói về bàn ghế trong nhà, nói là mình nói về vật chất. Rồi thầy nói thầy sắp luôn cái tư tưởng của nó, sắp luôn cái tư tưởng trong đầu của mình á, thầy nói thầy sắp luôn cái tư tưởng đó vì nó đã phóng ra và xài phí quá nhiều. Mình phóng những cái tư tưởng mà không cần thiết ra ngoài, làm phí những cái luồng điển của mình, làm thì đó thầy cũng sắp lại luôn. Thầy sắp bằng cách nào? Bằng cách thầy phải giảng dạy cho mình để mình hiểu cái đường đó là không có đúng. Thầy đem những cái luồng điển thanh nhẹ vô cho mình nghe để mình thấy, để mình tự sửa đó. Sắp sắp đặt cho nó ha, sắp luôn phí xài phí rồi mang ra nói, mang khẩu nghiệp nói tùm lum, mình phóng cái tư tưởng là có ý nghiệp rồi. Rồi mình nói bậy nữa, mang thêm khẩu nghiệp, nên mình xài phí mà mình cần gây nghiệp thêm nữa. Rồi thầy lấy những cái đó thầy nói cho mình, mà nhiều khi mình cũng không nhận nữa, mình cũng không nhận ra nữa. Những cái chuyện của mình mà thầy lập lại trật tự thầy nói cho mình nghe mà mình cũng không nhận quá, không nhận ra, tại mình động quá, mình bị động quá cho nên mình không có nhận ra cái gì hết. Vậy thì thật là ông trời cũng cho mình đầy đủ hết rồi. Thầy nói chúng ta rất phong phú nếu các bạn chịu tu chịu hành, chịu tu chịu hành Hưởng sự phong phú đó không bao giờ mất mát.
Cho nên cái phương pháp tu học, pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp chỉ dành cho những người thực hành mà thôi. Người nào không chịu thực hành cũng vô ích, nghe qua cũng như nước đổ lá môn mà thôi. Vì không có trình độ mà chứa. Khi các bạn thực hành rồi, các bạn nghe qua và các bạn thấy rằng một lời một điểm nói ra chính bạn nói, không ai nói, có trong bạn, nằm trong bạn, mở ra là bạn có tất cả. Sự an lạc trong tâm của các bạn, hoàn cảnh ở thế gian nó đẩy lui các bạn trở về thanh tịnh mà hưởng tận hưởng sự sáng suốt của bề trên, ân độ thường trực chiếu quang cho tâm thức của các bạn. Chúng ta rất phong phú nếu các bạn chịu tu chịu hành, luôn luôn các bạn sẽ hưởng những sự phong phú đó, không có bao giờ mất mát. Trừ khi chúng ta không hành, chúng ta cứ đi nói đạo nhưng mà không bao giờ chúng ta hành đạo, chỉ cho người khác hành mà ta không hành, đó là chúng ta tự lường gạt chúng ta mà thôi.
Nè, thầy nói cái phương pháp vô vi này á chỉ dành cho những người thực hành thôi. Người nào không thực hành nó nghe rồi nó cũng như nước đổ lá vô, nghe bên này nó chạy qua bên kia. Vì mình không có lập lại trật tự bên trong thì cái đầu óc mình nó mất trật tự đó, mình không có trình độ mà chứa những cái lời nói thanh nhẹ đó thì nó không có giữ được cái gì, nó không có hiểu mà nó cũng không có giữ được. Mà khi mình thực hành mà rồi á, nghe qua á, mình thấy rằng một lời một điểm nói ra là chính mình nói chứ không ai nói, là tại sao? Là tại vì mình đã khai mở, mình tìm lại cái sự sáng suốt của mình rồi đó. Mình mới thấy cái đó mình cũng có chứ không phải là không có, mà mình không có nói được là tại mình lúc mình còn tâm tối động loạn thì mình không có thấy mà mình nói. Thì nó nằm ở trong mình á, mở ra là bạn có tất cả đó. Làm sao để khai mở ra, cái chuyện đó là cái chuyện khó, phải thực hành mà không biết bao lâu mới nó mới mở được, đâu phải muốn mở là mở đâu. Mở cái bên trong á, nghe nói chuyện mở nghe dễ quá, nhưng mà mình làm không biết chừng nào nó mới mở. Sự an lạc trong tâm, hoàn cảnh ở thế gian nó đẩy lui các bạn trở về thanh tịnh đó. Thì những cái sự mà động loạn ngoài đời á là cái mục đích của nó đẩy mình lui về thanh tịnh, mà nhiều khi mình không có ý thức được cái chuyện đó, mình nhảy ra mình tiếp tục mình chạy theo nó, mình hơn thua mình tranh chấp với nó thì mình chỉ động thêm thôi, chứ mục đích của ông trời là cho mình đủ thứ hoàn cảnh khắt khe để mình quay trở về, lui về trong, trở về cái thanh tịnh là hướng nội á. Lúc đó mới tận hưởng được cái sự sáng suốt của bề trên ăn ban. Ấn độ thường trực chiếu quang cho tâm thức của bạn. Nhưng mà cái đó mình phải hướng nội rồi hướng thượng mình mới hưởng được. Thấy không? Hướng nội trước rồi sau đó hướng thượng, hướng trên trung tâm bồ đầu. Lúc đó mình mới tiếp thu được những cái gì sáng suốt mà bề trên ăn ban cho mình. Rất phong phú. Nếu mà mình chịu tu, chịu hành có kết quả thì nó sẽ phong phú. Là mình sẽ hưởng những cái sự phong phú đó, không có bao giờ mất mát, lúc nào cũng đầy đủ dư thừa. Còn nếu mà mình thích đi nói đạo nhưng mà mình không hành đạo, ở cái đó mình tự gạt thôi. Mình kêu người ta tu mà mình không tu, mình kêu người ta hành mà mình không thành, mình chỉ thích đi nói đạo thôi, là cái đó là hư. Siêu sinh là sống động trong tâm thức của mọi người vậy chứ siêu sinh là cái gì? Cái gì gọi là siêu sinh?
Hồi nãy thầy có nói đến cái chữ siêu sinh
À.
chưa được rõ lắm, xin thầy giải nghĩa là
Siêu sinh là con người không có bao giờ chết hết á, cái thức của mình không có bao giờ chết nên kêu bằng siêu sinh, thấy không? Mà không biết trở lại cái siêu sinh của mình mà cứ chạy cái chuyện hơn thua, nó lấy cái tử thần hù mình làm sao tiến triển, không có ai chết. Người siêu sinh sống hoài, sống nhân. Nói tôi già rồi, tôi khổ rồi, tôi chết rồi, kỳ thật mình có cái bản chất siêu sinh ở trong đó. Cần gì ta cầu siêu, mình biết được là mình siêu sinh rồi. Không có chết. Sự sống hiện tại là sự sống giả tạo. Mà qua được cái thức tâm rồi mới thấy cái siêu sinh là giá trị. Mình còn sống hoài à, không có mất đâu. Học từ lớp này tới lớp kia, lớp này, lớp kia, lớp này, lớp kia, lớp nọ, học hoài. Trở lại nhưng mà học thêm chút nữa. Nó luân hồi trở lại mà học thêm chút nữa ra. Mọi người đều có cơ hội trở lại để học, mà học thêm lớp nữa. Cho nên những người tới đây nghe đạo bao nhiêu lần, lần lần tới năm sau nghe cái đó hiểu rồi. Trời, ông nói năm trước à, mà năm nay chỉ có nhắc lại thôi à. Bây giờ hiểu rồi đó. Mà năm trước nó nghe rồi, nó chưa đi tới cái chỗ siêu đó. Thành ra làm sao nó tiếp thu được cái phần siêu giải. Cho nên cái siêu sinh là sống động trong tâm thức của mình. Có hết. Chứ không phải ông Phật có rồi mấy con thú không có. Có hết đó. Ai cũng vậy đó thôi. Nhưng mà nó chưa đi tới. Nó còn ở trong cái chỗ thọc. Chưa minh. Thì nó cũng có cái không mà nó tưởng là có. Tôi ôm của cải, tôi cất nhà cửa, tôi ôm vợ, ôm con không chết rồi cũng không. Thấy không? À, nó không hiểu ở chỗ đó. Tâm tối ở ngay ở chỗ đó.
Tầm tôi vô đó. Rồi. Thầy nói siêu sinh. Siêu sinh là cái gì? Siêu sinh là sống cao bên trên thế nào? Không. Nếu mà định nghĩa một cách rõ ràng là không có bao giờ chết. Kêu là siêu sinh. Còn cái sống ở thế gian là có sống có chết không? Còn cái này nói về phần hồn. Cái thức của mình là phần hồn là không có bao giờ chết. Mình tưởng cái xác này mình già mình chết. Ai cũng phải chết phải không? Nhưng mà cái phần hồn nó không có chết. Nó thuộc về siêu sinh. Nghĩa là sống hoài. Sống mãi. Không có bao giờ chết. Cái đó là phần hồn. Kêu là phần siêu sinh. Thì mình phải nhớ tới cái phần siêu sinh đó. Thì mình không có sợ chết nữa. Xác này là phải bỏ lại. Học hết lớp mãn khóa rồi phải bỏ xác lại chứ. Mà đâu phải là học một khóa là xong đâu. Thầy nói mình luân hồi nhiều kiếp mà. Mỗi lần học được thêm chút. Tại vì kiếp người mình thấy mấy chục năm chứ thiệt ra bên trên giờ mình thấy rất là ngắn. Mà mình học mấy chục năm chứ mình không có thức được bao nhiêu. Nhất là mình chịu tu thì mình còn có cơ hội thức tâm nhiều. Còn người đời không có chịu tu thì phải hoàn cảnh khắc khe. Nó cứ nhồi hoài mà. Rồi chứ khi nào chán rồi lúc đó mới đi tìm đạo. Thành ra cái sự thức tâm nó rất là ít. Thành ra mỗi kiếp học được chút rồi tiến hơn. Bò đi lên. Thành ra mình đừng có lầm tưởng là mình tu một kiếp là mình giải hết. Mình giải thoát hết. Rồi mình đạt những ấn chứng của ông Phật. Cái đó là tự gà. Mà cái phần đó là rất nhiều. Vì không hiểu cái ấn chứng là cái gì. Mà chạy theo ấn chứng. Mà quên mất là không sửa là không tiến. Chứ không phải có ấn chứng là tiến đâu. Có ấn chứng nó dẫn mình đi sai thêm. Nó gạt mình á. Mình làm cho mình tự gạt, mình tưởng là mình đạt, trong khi mình không có gì hết. Ha, cũng như mình không có tiệm túi mà mình nói mình nhà giàu vậy, cũng giống vậy. Ấn chứng là ấn chứng giả. Một là chim bao, hai là ngũ hành dắt đi, đâu có cái gì thật đâu. Mà mình cứ tin vô đó, phần lớn cứ tin vô đó. Rồi rốt cuộc bị lạc đường là chỗ đó. Mình không có chấp nhận cái trình độ hiện tại của mình mà để mình sửa, để mình tiến. Mà mình mơ những cái tiên Phật cao siêu không à. Trong khi đó mình là cái thực chất của mình là người phàm, trần trượt. Sống, sự sống là sự giống giả tạm. Mà mình thức tâm rồi mình mới thấy cái sự siêu sinh là giá trị, là cái phần hồn là giá trị, nó bất diệt. Học từ lớp này tới lớp kia, học hoài, trở lại, nhưng mà học thêm chút nữa, mình trở lại là mình đầu thai á, trở lại là học thêm chút nữa. Hồi đó mà tu pháp này mà ai nói mình đầu thai mình cũng sợ, cũng không có chấp nhận dễ dãi không, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật thôi. Trình độ không có thì phải học tiếp thôi, chứ đâu có thể nào mà nhảy lớp được. Cho nên mình muốn giảm cái thời gian học ở dưới chỗ nặng trược này thì mình phải ráng tu để cho mình được thanh nhẹ hơn. Siêu sinh là sống động trong tâm thức của mọi người, là cái phần hồn của mình á, nó sống động, nó học hỏi, nó tiến hóa, nó biến hóa không ngừng nghỉ. Cho nên nó siêu sinh là sống động trong tâm thức của mọi người, thành ra phải học hoài, học hoài. Rốt cuộc á, mình ôm cái không mà mình tưởng nó là có không là sao, là những cái đó nó phải về không, cũng như nhà cửa vợ con rồi lúc mình chết á, là nó trở về không, như đâu còn có nữa, nhưng mà mình tưởng nó là có, nhưng mà thiệt ra là đồ cho mượn không à, cho mượn để cho mình học, để cho mình thức tâm, chứ không phải gì của mình hết. Nhưng mà mình ôm, mình tưởng nó là thiệt, mình tưởng nó là của mình và mình khổ. Ôm cái không mà tưởng là cái có, tại những tập rốt cuộc những cái đó nó đều về không hết, cũng bị gạn nữa. Làm sao trở về với chính mình, sai lầm hiện tại mới kiến tạo được hai chữ bình an. Cho nên chúng ta thức tâm minh tâm Phật để trở về Phật tánh.
Phải làm sao trở về với chính mình, phải làm sao biết được chân tướng của chính mình, điều đó là điều quan trọng. Phải làm sao biết được sự sai lầm hiện tại mới kiên tạo được hai chữ bình an. Nếu các bạn chưa biết được sự sai lầm của các bạn, không bao giờ các bạn bình an, dù các bạn tràn đầy lũ riết để bảo vệ cái lý sai lầm của các bạn, nhưng mà trong chân tâm các bạn không bình an. Các bạn thuyết lý Phật, nói kinh Phật, bất minh Phật tánh, chưa sử dụng được sự sáng suốt của chính mình, thì có chỉ thuyết mặt công mà thôi. Thì thật phải thực hành, Phật không có thể xạo lao được. Phật là phải thật thà trở về với chân chánh, yêu mình, giải nghiệp mình, minh tâm Phật, hiểu tánh tật, trở về Phật tánh, thấy rõ chỗ đó. Còn nếu không hành làm sao thấy? Không hành thì bị ám ngự bởi tự ái, đố kỵ, ghen ghét, giận hờn. Và trong đó, trong kinh, trong chùa cũng dạy hành, nhưng mà hành giả chưa hành. Lý thì nói được, nhưng mà hành không hành. Cho nên gặp phải bởi sự trở ngại hoài hoài. Ngược lại, chấp tiên Phật, phụng sự sự tiên Phật hết mình, phụng sự chùa chiền hết mình, tại sao tai nạn càng ngày càng về với mình?
Đó, phải làm sao trở về với chính mình, phải làm sao biết được chân tướng của chính mình. Chân tướng của chính mình là cái phần hồn của mình đó, đó là điều quan trọng. Phải làm sao biết được sự sai lầm hiện tại, nó mình sống làm người mà mình hiểu được cái sự sai lầm hiện tại của mình đó, là cũng có được một phần sáng suốt rồi. Thì lúc đó mình hiểu được cái sự sai lầm của mình rồi để mình sửa đó, thì mình mới kiến tạo được hai chữ bình an. Mình xuống đây mình không bình an, mình bị động loạn hoài à, tại mình có cái gì sai đó. Sai cái gì? Trong cái sự mê chấp, thành ra mình bị động hoài. Mình ôm cái không mà mình tưởng là có, là cũng bị động nữa. Muốn còn mà sợ mất, cũng bị động. Rồi tham sanh quý tử, tham sống sợ chết, cũng là động. Mình không hiểu cái sự đó là sự sai. Rồi khi mà mình hiểu được rồi đó, mình mới kiến tạo được hai chữ bình an, không còn động nữa, cái đó nó không còn là mình động nữa. Biết xuống đây tạm, của là cũng của trời cho mượn, để học rồi ra đi thôi, chứ cũng không có cái gì quan trọng. Thì lúc đó mình mới được hai chữ bình an. Dù các bạn tràn đầy thuyết để bảo vệ cái lý sai lầm của bạn, nhưng mà không, trong chân tâm các bạn không có bình an. Bây giờ mình lấy những cái lý lẽ mình biện hộ cho cái sự sai lầm của mình không có nhìn nhận cái đó là cái sai của mình, mà mình tìm cách biện hộ cho nó, cho cái đó là đúng chứ không có sai. Nhưng mà ở bên trong của mình á, trong cái phần hồn của mình, nó không có được bình an, nó áy náy, nó khó chịu lắm. Thành ra thầy nói phải trở về thật thà, trở về chân chánh. Thành ra người tu là luôn luôn thầy nhắc phải thật thà với chính mình thì mới tiến thân được. Còn mình không có trở về cái thật thà chân chánh đó, là không có tiến thân được. Thì lúc mình trở về cái thực thật thà, mình mới giải được cái nghiệp của mình. Minh tâm Phật là mình biết cái tâm nào là tâm Phật, nó hiền lành như thế nào. Đấy, hiểu tánh trần rồi để mình trở về cái Phật tánh, trở về cái bản chất của ông Phật. Nếu mà mình không hành á thì mình bị không bao giờ thấy được, mình bị cái những cái tánh trần nó che lấp, như là tự ái nè, thứ nhất là tự ái, đố kỵ tị hiềm, giận hờn ghen ghét, thì cái đó nó xông lên đó là nó che hết của mình. Người ta hay ganh ghét đố kỵ, thấy ai hơn mình cũng chịu, mình cũng phải làm mọi cách để hơn họ. Cho nên mình gặp trở ngại hoài. Rồi. Hỏi, tìm sâu mối đạo là cái gì? Tìm sâu mối đạo.
Đây, chúng ta lại có cơ hội tề tụ ở đây và để tìm sâu mối đạo, để làm sao cố gắng sống đạt được mọi sự thăng cao sẵn có bên trong của chính chúng ta. Chúng ta phải đàm đạo lẫn nhau và phải phát tâm nghiên cứu sự thật và đem lại thực chất của chính mình, dù hoàn cảnh tốt hay là xấu. Mà chúng ta chịu nghiên cứu rồi cũng là giải quyết. Không nên tu mà giấu giếm ở bên trong và không chịu khai triển tâm thức của chúng ta thì làm sao chúng ta đến được? Vì chúng ta tìm cái gì đây? Mọi người chúng ta đang tìm chân lý, là tìm sự thật. Mà chính mình không thật với mình làm sao tìm ra chân lý? Cho nên điều quan trọng là phải thật với chính mình mới tìm ra chân lý. Cho nên chúng ta không có nên nói một đàng làm một nẻo. Phương pháp công phu là một phương tiện và lập hạnh tự sửa tới sự chân chánh, khai triển sự sáng suốt, đó là một điều quan trọng và đó là đường lối giải thoát. Dù chúng ta nói tôi cố gắng, tôi phải làm đúng như vậy, nhưng mà ý chí của chúng tôi không chịu buông bỏ, ý chí của chúng tôi không chịu siêu thoát, ý chí chúng tôi không chịu hòa cảm, thì làm sao tức thành đạt được. Cho nên cái phương pháp
Đó, thầy nói tìm sâu mối đạo là tìm sâu cái gốc gác của đạo, là tìm sâu về chân lý. Thì thầy nói chúng ta phải đàm đạo lẫn nhau và phát tâm nghiên cứu sự thật và đem lại thực chất của chính mình. Phải nghiên cứu cái gì là thật. Thầy nói dù hoàn cảnh tốt hay xấu mà chúng ta chịu nghiên cứu rồi cũng là giải quyết. Thì mình đi tìm chân lý là mình đi tìm cái gì? Tìm sự thật không bao giờ thay đổi. Những cái nguyên lý không bao giờ thay đổi. Cái đó là sự thật, cái đó là chân lý. Cho nên điều quan trọng khi mà mình đi tìm chân lý là mình phải thật với chính mình mới tìm ra chân lý. Là mình phải thật với chính mình mới tìm ra chân lý, là mình phải trở về bản chất thật thà của mình đó. Thì mình mới mong tìm ra chân lý. Tại sao mà mình thật thà với mình tìm ra chân lý? mình thật thà với mình á, thì mình mới nhìn nhận, mình mới dám nhìn nhận những cái sự sai lầm của mình không có biện hộ cho nó được, thì mình mới có cơ hội sửa. Có sự hội sửa thì mới 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 thăng hoa thì mới có sự sáng suốt, bớt động loạn ở dưới thế gian. Thì mình càng ngày mình hiểu được nhiều nguyên lý hơn, thì lúc đó mình mới tìm ra chân lý. Còn mình không thật với mình gạt mình hoài là mình chỉ có đi xuống thôi, mà mình tưởng là mình đi lên, mình cứ bị kéo đi xuống hoài, càng ngày càng nặng trĩu. Mà mình tưởng mình giỏi lắm, là đi đâu mình cũng khoe là mình tu giỏi, mình có đủ ấn chứng đó, à, tự gạt mà gạt người khác. Mà trước khi gạt người khác mình đã tự gạt rồi. Cái người mà có thực hành người ta nghe qua người ta biết là không có đúng rồi, ta dòm qua cái hành động cử chỉ lời nói của mình là ta biết mình đang ở đâu rồi, làm sao mình gạt được. Phương pháp công phu chỉ là một phương tiện thôi, phương pháp công phu chỉ là một phương tiện thôi. Chứ nhiều người tưởng là mình thiền là mình tu rồi, nó có là phương tiện thôi. Mà phương tiện để làm cái gì, mượn cái phương tiện đó để làm chi? Cái quan trọng nhất là lập hạnh. Thấy không, lập hạnh là gì? Lập hạnh là sửa từ từ chỗ chân chánh khai triển sự sáng suốt đó, mình đi từ cái tối đi tới cái sáng, mình lập hạnh là mình sửa sửa tánh hư tật xấu của mình đó, kêu là lập hạnh. Cái đó là quan trọng, người tu phải chú tâm về cái việc lập hạnh. Còn hành, mượn cái pháp hành để hỗ trợ mình cho mình có thể thực hiện được cái chuyện lập hạnh, chứ không phải thiền là đủ đâu. Thiền chỉ là một cái phương tiện thôi, giúp cho mình chút thôi, nhưng mà cái ý chí mà muốn sửa mình đó, cái đó là quan trọng. Lúc nào cũng vun bồi cái ý chí, mình gom cái phần điển lại mà mình cố gắng thực hành cho được thì cái ý chí mình nó mới mạnh. Còn mình muốn mà mình không làm đó, thì mình đâu có ý chí. Vừa muốn đi tới đó mà vừa thực hành, gia công thực hành đó, thì mình mới đi tới cái sự siêu thoát được. Thầy nói hòa đồng muôn sắc muôn màu là sao?
Chẳng còn vọng động ước mơ, tự khai tự triển hợp giờ cảm giao, không còn vọng động, không còn sự ước mơ ảo ảnh nữa. Tự khai tự triển hợp giờ cảm giao, tự khai tự phát triển hợp cái thì giờ cảm giao, từ hư không chuyển hóa xuống và từ ở dưới này mình đi lên kịp thời. Hoa đồng muôn sắc muôn màu, quy nguyên một môi mà đã tạo về quê. Đó, chúng ta thiền trong càng ngày càng giác càng mở thì nó hòa đồng muôn sắc muôn màu, mình thấy tất cả đều có một mà thôi, hư không là chánh đáng, nhưng mà nó biến chuyển thành muôn sắc muôn màu, quy nguyên một mối mà đã tạo về quê. Lúc đó chúng ta chỉ giữ hư không có một mối thôi, thì chúng ta có thể nhờ thanh điển đó trợ tiến để chúng ta về quê xưa trong cổ nguồn cội.
Đó thì nói cái hư không nó biến chuyển thành muôn sắc muôn màu, ở trên từ hư không mà đem xuống thế gian á, nó biến thể ra nhiều thứ. Mình nhìn ở ngoài đó kêu là muôn sắc muôn màu, nó đủ kiểu hết, đủ màu sắc, đủ sắc thái hết. Thì bây giờ mình phải hòa đồng với lại muôn sắc muôn màu ở thế gian á, thì mình mới thấy rõ là quy nguyên là về có một thôi. Nhưng mà cái đó là nói thôi nha, chứ làm mà muốn hòa đồng muôn sắc muôn màu đâu có dễ. Cái đó là ông Phật không mở được cái thức hòa đồng rồi đó, ông thấy tất cả đều là một thôi, thì cái thức đã mở rồi, thành ra mới mở được cái thức hòa đồng, mới thấy là hòa đồng muôn sắc muôn màu là cái chuyện dưới thế gian thôi, chứ còn quy nguyên một mối không, thì quy nguyên là nó một mối, là đáp tàu về quê là vậy đó. Quy nguyên là gom lại là mình trở về nguồn cội mình, còn phân ra thế gian là đủ sắc đủ màu đủ kiểu đủ đủ hình dạng đủ thứ trạng thái. Thì khi mà mình hòa đồng được muôn sắc muôn màu, mình thấy tất cả đều là có một thôi, trở về bên trên là nó lên cao, mà trở về bên trên thì thấy ở dưới thế gian tùm lum đủ thứ, người này người kia, màu này màu nọ, nhưng mà rốt cuộc là gom về chỉ có một mối thôi, cái mối hư không ở bên trên thôi. Lúc đó chúng ta chỉ giữ hư không có một mối thôi, à, có một mối là hư không. À. Cuối cùng chỉ còn có một mối thôi là hư không, chứ không phải là muôn sắc muôn màu như ở thế gian ha. Ở trên tâm của hồn là sao?
Cha không buông bỏ chân tâm của hồn đó, bề trên đâu có bỏ cái hồn và cái chân tâm của hồn, là sự sáng suốt của hồn được phát khởi và tìm hiểu sự đời đời, thì bề trên không bao giờ bỏ, trừ phi cái hồn mê muội và tạo cái tâm ra thành là ma quỷ động loạn hướng hạ thì tự nó diệt nó mà thôi, cái bề trên không bao giờ bỏ. Cho nên bề trên luôn luôn mở sẵn con đường cho phần hồn của chúng ta tiến triển tới vô cùng tận. Nếu mà Ngài đóng cửa, làm sao chúng ta có cơ hội tiến tới vô cùng tận? Mà muốn tiến tới vô cùng tận thì vô cùng đau khổ, vô cùng rắc rối. Chúng ta phải chấp nhận, học để tiến.
Đó, cái chân tâm của phần hồn là cái sự sáng suốt của phần hồn, kêu bằng chân tâm của hồn. Thì mình nhớ tới cái chân tâm của hồn, mình lo phát triển được cái sự sáng suốt của phần hồn mình á, thì cái càng ngày càng sáng. Còn nếu không, cái hồn mình nó sẽ mê muội. Mê muội thì nó tạo ra, không có chân tâm mà nó tạo ra tâm ma, tâm quỷ, động loạn, hướng hạ, thì đi tới cái sở tự diệt tự sát là vô đó. Thì bề trên luôn luôn mở sẵn con đường để dẫn tiến cái phần hồn của mình tiến lên tới vô cùng tận. Mà mình muốn tiến tới vô cùng tận thì mình phải vô cùng đau khổ, vô cùng rắc rối, rồi mình mới tháo gỡ, chấp nhận học để tiến trong đó, rồi mình mới đi lên được. Chân tâm của phòng là sự sáng suốt của phần hồn. Cái của cải đó không bao giờ mất, của gì mà không bao giờ mất?
Trên đường đi rất ngắn nhưng mà có thể rất dài. Vì sao? Vì chúng ta ra đời đã ôm cái vốn không mà xuống đây thì thu hút tất cả những màu sắc động loạn mà nó tạo cho chúng ta mỗi ngày mỗi động loạn thêm, thành ra sanh ra cái tập quán hướng ngoại thay vì hướng vào trong. Do đó nó đã kéo dài một cách vô lý mà chúng ta không muốn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lui về thanh tịnh sau sự kích động của tiền bạc địa vị học thức, giúp chúng ta có một của vô tận trong nội thức của chúng ta. Cái của cải đó không bao giờ mất, không có hình không có tướng, sử dụng bất cứ ở nơi nào. Các bạn tìm về nơi đó rồi thì các bạn sẽ thấy sức mạnh của Thượng Đế nằm ở đâu. Ở thế gian họ ca tụng sức mạnh của Thượng Đế, của trời. Nhưng mà tánh không sửa được, không sửa được cái tánh thì làm sao thấy được cái sự vô cùng mà của chúng ta đang ca tụng.
Dạ, thầy nói cái của cải không bao giờ mất. Thầy nói cái đường đi của mình trở về á, nó có thể là rất ngắn nhưng mà nó cũng có thể là rất dài. Tại sao nó ngắn mà tại sao nó dài? Tại sao nó có thể rất ngắn mà tại sao nó có thể là rất dài? Thì nó dài là tại vì mình ra đời á, mình ôm cái vốn không. Lúc mình mới ra đời á, mình ôm cái vốn không mà lúc đó mình không có gì hết á, đầu óc tư tưởng như thể xác cũng nhỏ xíu, rồi cũng của cải xung quanh cũng không có gì. Mà xuống đây á thì thu hút tất cả những màu sắc động loạn. Màu sắc động loạn là xung quanh mình nó tất cái gì nó cũng có đủ màu hết á, nó thu hút mình động mà cái động loạn. Mỗi ngày mình càng ngày càng thu hút cái chuyện ngoại cảnh thì càng ngày càng động loạn thêm. Thì nó sanh ra cái gì? Khi mà mình hướng ngoại thì nó sanh ra cái tập quán là hướng ra ngoài động loạn, nó sanh ra cái tập quán hướng ngoại thay vì hướng vào trong. Thì mình thấy là người thế gian hay là người tu mà chưa có được á, thì cũng là còn cái tập quán hướng ngoại, thích tìm hiểu những cái gì bên ngoài, thích đi đi đây đi đó, thích thấy cái này thấy cái kia nọ, toàn là cái chuyện bên ngoài không. Nhưng mà cái người ý thức cái tâm tu rồi á thì họ muốn sửa lại, không có theo cái tập quán hướng ngoại nữa mà hướng nội. Hướng nội đúng theo cái chiều của Thượng Đế nó sắp đặt và thuận thiên á, là những cái cảnh đời để nó đẩy mình lui trở về thanh tịnh, cái đó là đúng theo cái chiều hướng của Thượng Đế. Còn mình đi ngược lại á là nghịch thiên, mình chạy ra cái sự động loạn bên ngoài, kích động phản động. Thì mình thấy rõ là nếu mà mình biết thì mình sẽ rút ngắn con đường đi, còn nếu mà mình không biết á, mình chạy ra ngoài mình chờ đụng đầu rồi mình mới quay đầu trở lại á, thì đường nó dài đi, mỗi chút mỗi kéo dài, mỗi chút mỗi kéo dài á, thì không bao giờ mình rút ngắn con đường đi được. Rút cuộc á, một cái của vô tận trong nội thức của mình là cái khả năng mà có thể phát triển được đó, nằm ở trong bên trong đó. Cái đó không bao giờ mất, không có hình không có tướng, sử dụng ở bất cứ nơi nào thì lúc đó mình thấy cái luồng điển đó không bao giờ mất, mình gom tụ nó lại đó, thì nó không có mất. Thì nói là ở thế gian người ta ca tụng sức mạnh của Thượng Đế, của trời, nhưng mà tánh không sửa được. Sửa tâm sửa tánh là cái quan trọng của người tu, không sửa được cái tánh làm sao thấy được cái sự vô cùng mà chúng ta đang ca tụng. Ở đây thầy nói nhắc về cái sự việc sửa tánh và cái việc hướng ngoại rước động một cái tập quán xấu. Ở đây thầy nói học ngu, độ ngu và giải ngu. Thì mình thấy mình ngu á thì mình mới sửa được, thì mình học cái ngu thì mình sửa, mình học, mình thấy rõ, mình xuống đây mình phát giác ra cái ngu của mình đó, là mình đi, mình mới đi tiến trở về tới vô cùng. Mình ngu là cái gì? Mình ngu là mình mê cái chuyện trần trược, mình mê cái chuyện giả tạm, mê cái chuyện đó không có đời đời, thì cái đó mình mới là ngu. Học cái ngu đó rồi mình mới độ ngu. Độ ngu là dạy cho nó mở ra, nó hết ngu kêu là độ ngu, độ cho nó hết ngu kêu là độ ngu, rồi nó mới đi tới cái giải ngu là không còn ngu muội nữa, phát triển về cái sự sáng suốt. Thấy không? Không còn ngu muội nữa. Thầy nói mình học ngu ở chỗ nào? Từ nhỏ tới lớn người ta phỉnh mình nghe cái gì thấy cũng hay á, là mình đang ngu á. Cho ăn cái gì cũng thích, rồi đau bụng sợ thì lúc đó mới sợ. Mà từ cái ngu đó mà mình tu hành, mình trở lui lui về thanh tịnh, mình tu để trở về sự thanh tịnh đó, thì cái đó nó đem tới cái sự dứt khoát cho mình hóa giải được hết. Hay nói phải quy nguyên cái lòng cứu độ là làm sao?
Trên đường đi rất ngắn nhưng
Nghe rồi.
mà ngày hôm nay chúng ta ở đây tu ở đây, chúng ta cũng thấy rõ cái ngu của chúng ta tùy theo trình độ của chúng ta. Và khi mà phát giác ra cái ngu rồi là các bạn mới là thấy rằng thế ra đường đi tôi là vô cùng, không nhờ cái ngu, không dựa đến căn bản của cái ngu làm sao các bạn tiến tới vô cùng được. Mình thấy mình ngu mình mới sửa, sửa hoài sửa không hết, sửa hoài sửa không ngưng mới tiến tới sự sáng suốt. Từ cái ngu, phản ảnh của cái ngu là sự sáng suốt của Ngài. Nhưng mà không có nhờ cái ngu làm sao Ngài tiến tới sáng suốt. Mà Ngài xuống thế gian để làm gì? Để học ngu và độ ngu và giải ngu. Thấy chưa? À, ngày hôm nay chúng ta xuống thế gian đây làm gì? Học ngu, độ ngu và giải ngu. Học ngu ở chỗ nào? Các bạn từ nhỏ tới lớn ra người ta phỉnh gì nghe cũng hay hết, cho ăn gì cũng thích hết, cho đau bụng nghe là sợ, thấy mình ngu, sửa đi, sửa rồi sáng suốt, bữa sau mình mới ngừa được. Thấy chưa? Rồi bây giờ nó ra thấy tình duyên này kia thích, tôi không yêu được cô đó, tôi chắc tôi tự tử. Nhưng mà biết cô đó hình nộm cũng như tôi, cũng xương cũng thịt, nhưng mà không yêu cô đó không được. Từ cái ngu đó nó đem tới sự thanh tịnh và sáng suốt. Rồi từ cái ngu đó nó đem cho tôi sự dứt khoát buông bỏ trần tâm. Đó. Cho nên mọi thử thách đều tiến qua.
Đó, mày nói mình học ngu, độ ngu và giải ngu là đại giá. Mình xuống đây là mình cốt đã ngu rồi. Mình học những cái bài học ngu xuẩn. Rồi mình hiểu, mình thức giác, mình sửa lại. Lúc đó mình độ ngu, lúc đó mình mới giải được cái ngu của mình. Rồi, thầy nói phải quy nguyên lòng cứu độ làm sao?
Thức giác quy nguyên lòng cứu độ. Lúc đó chúng ta dồi dào, đầy đủ rồi. Chúng ta được Phật sáng suốt của bài trên đã cứu độ do sự hành trì mà đạt pháp, thì chúng ta phải quy nguyên cái lòng cứu độ đó để vị tha hướng về những trung tâm của nhân loại đang đau khổ cứu độ.
Được. Khi mà mình thức giác rồi đó, được tu như ông Phật, ông thức giác rồi đó, ông hiểu hết rồi đó, thì ông phải trở về cái lòng cứu độ. Cho nên mình đi tới cái trình độ đó là mình có đầy đủ hết rồi, hào quang dồi dào, điển dồi dào, được sáng suốt của bề trên à, nhận được cái phần sáng suốt của bề trên, rồi mình đạt pháp, mình đạt tới cái sự thanh tịnh, thì lúc đó mình phải quy nguyên lòng cứu độ, là mình trở về cái lòng cứu độ. Cái bản chất cứu độ là của Thượng Đế mà. Cho nên mình quy nguyên cái lòng cứu độ là mình trở về với Thượng Đế, là mình trở về với cái lòng cứu độ, vị tha hướng về những trung tâm nhân loại đang đau khổ mà cứu độ. Thì nhìn xuống lại thế gian thì chỗ nào cũng đau khổ, thì phải ban chiếu để cứu độ, cứu khổ, là quy nguyên lòng cứu độ là vậy đó. Trở về bên trên là trở về bản chất của Thượng Đế, thì mình trở về cái bản chất của Thượng Đế là cái lòng cứu độ, là cái tình thương vô bờ bến đó. Thầy nói từ đời qua đạo mà từ đạo qua đời đều là quy nhất bổn, tại sao?
Học được sự siêu diệu và mở nó làm một bàn đạp để tiến tập đi lên đường mòn quy nhất tình thâm đạo đời. Cái đường mòn là cái đường của những vị đã đi trước, hành trì, đạt thâm, cảm động lòng người. Bây giờ chúng ta tu đây rồi, chúng ta cũng đi về vạn giáo quy nguyên, đường mòn nó quy nhất tình thâm đạo đời. Chúng ta mới thấy cái đạo pháp nào rồi cũng quy nhất hết rồi. Từ đời qua đạo mà từ đạo qua đời đều là quy nhất bổn.
Dạ, thầy nói là học được siêu diệu và mượn nó làm bàn đạp để tiến tầm đi lên. Mình học được cái hay ho, cái chân lý siêu diệu bên trên, mượn cái đó làm bàn đạp để tiến lên nữa. Đường mòn quy nhất tình thâm đạo đời. Cái đường tại sao kêu là cái đường mòn? Là những cái đường mà có những người đã đi trước rồi đó, nó thành một cái đường mòn. Lúc ngày xưa nó không có phải là cái đường, nhưng mà mấy người đi trước mình đó, đi qua cái con đường nó nhiều, nó rước riết riết rồi nó thành cái đường mòn. Nghĩa là chỗ đó cỏ không có mọc được, nó thành một con đường kêu là con đường mòn. Đường mòn mà quy nhất tình thâm đạo đời, đường mòn quy nhất là con đường trở về nguồn cội nó mới quy nhất. Mới cảm động được cái lòng người kia bằng quy nhất tình thâm đạo đời. Rồi thầy nói là đạo ở thế gian vạn giáo quy nguyên. Vạn giáo quy nguyên là tất cả những cái tôn giáo ở dưới thế gian này rốt cuộc cũng quy về có một chỗ hay là Thượng Đế thôi à. Dù ở trình độ nào nó thấp gì thấp, nhưng mà đi riết rồi nó cũng phải trở về với cái sự quy nhất, là trở về với Thượng Đế, tình thâm đạo đời. Thì lúc đó mình thấy cái đạo pháp nào rồi cũng quy nhất hết. Rồi đi qua đời, từ đời qua đạo mà từ đạo qua đời, rốt cuộc cũng là mục đích cũng là để cho mình quy nhất bổn là trở về cái bổn chánh bổn, chỉ có một cái bản chất thôi ở bên trên đó, là bản chất của Thượng Đế đó, kia là quy nhất bổn. À, đi tới đi lui gì rốt cuộc ông trời ông cũng hướng mình làm sao có một ngày mình thức tâm mình cũng tìm về cái nguồn cội của mình á, kêu là quy nhất bổn. Thì hỏi nhờ chánh khí thanh điển là nhờ cái gì?
Chứ nói về lý luận suy tư dùng bộ óc eo hẹp thầy nói không có cảm động lòng người ta được đâu. Dùng thanh điển siêu diệu thả lỏng bộ đầu để hòa hợp với bên trên rồi đạt tới sự sáng suốt trở lại và chuyển phân rõ rệt cho thiên hạ hiểu, thì cũng nhờ cái chánh khí thanh điển nó mới được.
Ở đây là thầy nói thầy đó, mình nếu mà mình dùng cái bộ óc eo hẹp thì khó mà cảm động lòng người lắm, cho nên thầy mới dùng cái thanh điển siêu diệu thả lỏng bộ đầu hòa với cái luồng điển nó xuất lên, nó hòa với bên trên rồi mới đạt tới cái sự sáng suốt và trở lại dùng cái sáng suốt nó phân rõ rệt cho nhiều người hiểu, là cũng nhờ cái chánh khí thanh điển ở bên trên, là cái nhờ cái luồng điển chánh ở bên trên, cái chánh khí là cái luồng điển chánh ở bên trên của trời đó, của càn khôn vũ trụ đó, thì nhờ cái đó mình mới giải phân cho người đời được. Chứ mình dùng lý luận của cái óc eo hẹp này á thì mình nói khó mà cảm động được lòng người. Cho nên thầy tu đạt rồi á, thầy xuất cái luồng điển lên nó hòa với càn khôn vũ trụ, tiếp thu được cái sự sáng suốt rồi mới đem cái sự sáng suốt nó xuống đây phân giải cho mọi người hiểu. Thầy nói tâm can tỳ phế thận dưới quyền sử dụng của các bạn là sao?
Rồi đến ngày nay đâu đó nó an bài rồi thì các bạn được an sống chứ có gì đâu. Thì cái đạo này cũng vậy. Các bạn phải tranh đấu tự sửa chữa lấy bản thân các bạn. Và biết thương yêu tâm can tỳ phế thận dưới quyền sử dụng của các bạn. Và với bản tánh tham sân si hỷ nộ ái ố dục cũng dưới quyền điều khiển của các bạn mà thôi. Mà các bạn đã hành trì mượn cái pháp để khai triển hướng thượng. Thì các bạn thấy nó sẽ mở thêm chứ đâu có kẹt.
Đó thì ông trời ông cho mình một cái bản thể, trong đó có tim gan tỳ phế thận nha, là có ngũ tạng, là để cho mình sử dụng, mà mình sử dụng không có đúng chỗ thì nó sẽ hư hao. Mà nếu mình biết trở về làm chủ, mình điều khiển nó rồi đó, thì lúc đó nó sẽ khai triển ra, càng ngày nó càng khai triển ra, mình không có bị kẹt nữa. Thì ông trời ông cho mình cái tiểu thiên địa trong này có đầy đủ hết rồi, mình dưới quyền, nếu mà mình trở về nắm lại cái quyền chủ nhân ông của bản thể mình mới điều khiển nó được, còn nếu không nó điều khiển mình, nó làm cho mình động cả ngày. Thì nó phải tận dụng cái trật tự của thể xác này và hòa hợp với trật tự của càn khôn vũ trụ. Ác cũng bất minh mà thiện cũng bất minh.
Đạt cái sự xứng đáng của tình thương của đấng cha là đã cho chúng ta được tự do phát triển, thì chúng ta phải tận dụng trong cái trật tự của thể xác này và hòa hợp với trật tự của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó các bạn mới thấy rõ cái tội lỗi của chính mình, cái tội lỗi ngoan cố chậm trễ bê trễ. Ác cũng bất minh mà thiện cũng bất minh ở chỗ đó. Cho nên chúng ta tu đây rồi chúng ta mới rõ ác là gì, thiện là gì. Cái con người ác là nó đã sử dụng cái quyền năng của Thượng Đế ban cho nó, cái thể xác này là cái phương tiện để cho nó sống, nhưng mà nó chẳng lo. Nó lại hoang phí, nó xài phí, nó theo của cải, nó theo dâm dục, nó theo sự đè đầu thiên hạ độc tài, rồi nó làm cho cái tiểu thiên địa này mới sụp đổ. Rồi một ngày kia nó chỉ thọ tội mà thôi.
Đó, thầy nói là thầy đã bề trên đó đã thượng đế đã cho mình cái quyền tự do phát triển thì mình phải tận dụng cái trật tự của thể xác này và hòa hợp với trật tự của càn khôn vũ trụ. Mình phải lập lại trật tự của cái thể xác này để cho nó thanh nhẹ và nó hòa hợp được với cái trật tự của càn khôn vũ trụ. Trật tự của càn khôn vũ trụ là sự thanh nhẹ, thì lúc đó mình mới thấy được cái tội lỗi của mình, tội ngoan cố chậm trễ bê trễ, ác cũng bất minh, là mình cũng không hiểu ác là cái gì, mà thiện mình cũng bất minh, mình không biết cái gì kêu bằng thiện, tại mình không có đủ sáng suốt á. Rồi bây giờ mình tu ở đây á, khi nào mình sáng suốt rồi á, mình mới rõ ác là cái gì, thiện là cái gì, thì lúc đó cái tư tưởng mình nó mới quân bình. Thì cái người mà ác á, là nó sử dụng cái quyền năng của Thượng Đế ban cho nó, thể xác này là cái phương tiện để cho nó sống, nhưng mà nó không có lo cho cái xác này, nó hoang phí, nó xài phí, nó làm cho tiều tụy, nó theo của cải, nó theo dâm dục, theo sự đè đầu thiên hạ độc tài, rồi nó làm cho cái tiểu thiên địa này phải sụp đổ một ngày kia, nó chỉ thọ tội mà thôi, mà mình không biết thương mình, không biết xây dựng cho mình chỉ làm điều ác thôi. Ác là sử dụng cái quyền năng của Thượng Đế làm những cái chuyện không có đúng, hoang phí, xài phí mà không có biết xây dựng, cái đó là ác, tội, tội nặng. Thì nó căn bản của mọi người ở trong đó đều có cái trược, cái thành.
Tiến lùi quyết định do đời trực thanh, do đài trực thanh ở trong con có cái đài trước và cái đài thanh. Căn bản của mọi người ở trong đó đều có một cái trược, cái thanh. Nếu mà các bạn theo trược thì các bạn cứ hướng về dâm dục hạ giới, thì càng ngày từng tới làm ăn rồi cứ hướng về cái chỗ đó thôi, rồi sau cái đó là tới tiêu hao cơ thể. Còn nếu mà các bạn hướng thanh thì cái trược nó phải vắng à, nó hai đường lối rõ ràng à, mà chủ nhân ông đang quản lý cả trược lẫn thanh. Chủ nhân ông quyết định đưa lên thanh thì tất cả phải thanh. Chủ nhân ông, thức giác là phần hồn thức giác đưa tất cả lên thanh thì tất cả là thanh. Không biết sự sai lầm của chính mình, cái đổ lỗi cho sai lầm của đối phương rồi đấu tranh rồi muốn thanh đối phương. Nếu mà chúng ta biết sửa ta rồi thì đâu có đấu tranh, cần gì phải đấu tranh. Đấu tranh lấy mình nên là sửa mình để hòa hợp những cái gì sẵn có của cha trời cho, vô cùng tận đã ban bố chúng ta đây mà chúng ta không biết hưởng. Chúng ta ở trong ngu muội mà không thấy, rồi đi đấu tranh để làm gì.
Đó, thì thầy nói đó, cái căn bản của con người ta ở trong người mình đó, có trược có thanh, mà nếu phần hồn mà tu mà thức giác á, thì kéo những cái phần ở dưới nó lên về cái hướng thanh, còn nếu mà mình không, phần hồn không có thức giác á, thì để cái sự thu hút của trần trược ở thế gian nó kéo mình xuống, là nó đi về trược. Chỉ có hai con đường thôi à. Đi con đường trược nó kéo xuống thì phải đấu tranh. Thì Thượng Đế đã ban bố cho mình vô cùng tận đầy đủ mà mình không biết hưởng thôi. Mình không biết vun bồi nó để trở về thanh, mà mình để cho nó lôi cuốn mình sẽ trở về cái sự tâm tối, đấu tranh. Thầy nói sửa mình, dạy mình thăng hoa cũng như một vị Phật.
Thì sáng suốt không có. Cho nên chúng ta phải tu để sửa mình, dạy mình thăng hoa cũng như một vị Phật. Vị Phật là một người có địa vị, có tiền tài, có thế lực, nhưng mà Ngài phải đi ra ngoài rừng để tu với những con thú, ngồi ngoài rừng đó để hành đạo. Tôi bao nhiêu sự bất hòa ở xung quanh của Ngài, nhưng mà Ngài vẫn giữ giữ cái tâm sửa mình để thăng hoa, nhưng hậu mới ảnh hưởng người khác.
Ở đây là nhắc lại cái việc tu mà để thăng hoa đi lên trên á, thì phải sửa mình, phải dạy mình. Sửa mình là sửa những cái thánh hư tật xấu của mình. Dạy mình là dạy vạn linh, lục căn lục trần ở bên trong này nó còn tâm tối, mình phải có trách nhiệm dạy nó để cho nó thăng hoa. Giống như một vị Phật vậy. Ông Phật hồi xưa ông cũng phải có địa vị, có tiền tài, có thế lực, nhưng mà phải đi ra rừng để tu. Tu với những con thú dữ nó bao xung quanh đó, ngồi ngoài rừng đó để hành đạo. Biết bao nhiêu sự động loạn ở xung quanh nhưng mà vẫn giữ cái tâm để thăng hoa, để hướng hướng thượng thăng hoa. Thì khi mà thành đạt rồi nó mới ảnh hưởng được người khác. Thành ra mình tu là mình phải nhớ luôn luôn sửa mình, dạy mình, dạy dỗ dục răng tràn mình, dạy dỗ vạn linh bên trong mình để nó thăng hoa, là nó hướng nó đi lên chứ nó không có đi ra ngoài nữa, thì lúc đó mình mới là tiến được. Thì nó bi trí dũng là đường về nguồn cội.
Các bạn ngộ đạo phải thực hành mới đạt tới bi trí dũng. Bi trí dũng là đường về nơi nguồn cội. Cứ thực hành, cho nên thường niệm danh cha thì các bạn mới biết rõ chúng ta có khả năng dũng tiến. Nếu chúng ta quên danh cha, tự nuôi dưỡng tâm đời, vun bồi sự tham sân, thì chúng ta sẽ tự hạ cái phẩm chất sẵn có của chúng ta. Khi mà các bạn đạt rồi, hiểu rõ phần hồn không sanh không tử nữa, vô sanh vô tử mới là thấy rõ phần hồn.
Nếu các bạn ngộ đạo thực hành mới đạt tới bi trí dũng. Bi là sao? Là trước hết là phải biết thương mình, xây dựng cho mình. Thì xây dựng cho mình từ tâm tối trở nên sáng suốt. Trí á, là đi từ cái thiếu trí đi tới đại trí, càng ngày càng hiểu biết nhiều chuyện hơn. Dũng là lúc khi mà mình biết được sáng suốt, mình biết được cái chuyện gì cần thiết và cái chuyện gì không cần thiết đó. Thì lúc đó mình không có sợ gì hết, mình cứ dũng tiến đi lên, không có sợ bất cứ một cái sự trở ngại nào. Thì có đầy đủ ba cái yếu tố này á, thì mới đi trở về nguồn cội. Đại đường trở về nguồn cội nó rất là cam go, nhiều thử thách, mà mình không có biết quay về bên trong thương mình, sửa mình, xây dựng cho mình á, khai triển cái trí của mình á, thì mình không có đủ cái dũng để tiến lên. Mình tới đó mình sợ, cũng như mình thấy thầy nói mình đi tới cửa trời á, mình thấy cái cửu dương quang là chính cái luồng liễn dương lửa nó đốt, mình nói mình đi qua đó là nó đốt tiêu hết rồi, nhưng mà mình biết là phần hồn bất diệt, cho nên mình biết con đường đó là con đường mình phải qua, thì mình cứ dũng tiến mình đi qua thì nó sẽ hồi sinh lại, không có sao hết. Thì khi mà mình biết rồi á, thì mình thấy là phần hồn là vô sanh, phần hồn không sanh không tử, vô sanh vô tử, thì lúc đó mình biết rõ phần hồn là mình không còn sợ nữa. Chưa biết phần hồn là còn sợ. Thì nói thực chất sẵn có của mình, nguyên căn của thực chất làm sao?
Còn trước kia các bạn phải suy tư rất lâu, bây giờ hỏi, ứng cảm liền, hóa giải liền, thì mới đạt được sự thanh nhẹ. Mới kêu là trở về thực chất sẵn có của mình. Còn nếu không, mà để lu bù như vậy thì chỉ theo ngoại cảnh mà thôi. Người ta nói cái này tốt, mình cũng nghe tốt, người ta nói cái kia xấu cũng nghe xấu, chưa biết nguyên căn của thực chất. Các bạn thanh tịnh rồi thì các bạn thấy rõ ràng, thực chất rõ ràng của mọi vật chất, nó cũng có thực chất của nó, huống hồ gì tâm linh chúng ta lại không có thực chất. Cái hóa chất cho chúng ta thấy rõ ràng thực chất của món nào, nhiên liệu nào, nguyên liệu nào thì nó có thực chất của nó rồi. Món ăn nào cũng có thực chất của nó rồi, một cọng rau cũng có thực chất của nó rồi. Hỏi cho linh hồn của các bạn, linh căn của các bạn có thực chất hay là không? Mà linh căn của các bạn, thực chất của linh căn của các bạn là Phật sáng suốt. Sáng suốt là vô cùng tận, là phải có. Cộng sao cây cỏ mà nó còn có thực chất, nó không chỉ cái linh hồn con người không có thực chất.
Mà cái thực chất là cái chất mà nó cấu tạo, cái đó kêu là thực chất, cũng như cái thực chất của cọng rau là cái gì, những cái chất gì mà nó cấu tạo thành cái cọng rau là cái chất của nó. Còn cái gì cấu tạo phần hồn của mình, nó có cái thực chất của nó. Thực chất của nó là gì, cái bản chất thật của nó là cái gì, là ánh sáng. Tại chiết từ đại khối linh quang mà ra, mà mình là một tiểu liên quan, cho nên cái thực chất của mình là ánh sáng. Ánh sáng là gì, là sự sáng suốt vô cùng. Cái đó là cái thực chất của phần hồn. Cái cây, cái cỏ, cái gì, bất cứ cái gì nó cũng có cái thực chất của nó, cái gì mà cấu tạo ra nó. Thì bây giờ cái phần hồn của mình đó, thực chất của nó là ánh sáng, là sự sáng suốt. Rồi câu cuối cùng.
Muốn con sớm hơn, sớm hương lộ về quy hoạch buồn tội, muốn bề yên vui và muốn sống hướng trở lộ về cái cảnh quy hoạch cái nguồn cội sắc đó. Bây giờ các con thấy rõ, các con có sự sáng suốt, muốn hay là không do mình quyết định. Thì cái muốn hay là không, cái sáng suốt là ở đâu có, đã có từ lâu chứ đâu phải bữa nay mới đụng được. Nó có từ lâu trong con rồi, trong cả càn khôn vũ trụ. Bây giờ chúng ta trở về cái cảnh quy hòa nguồn cội đó thì muôn bề chúng ta yên vui. Mẹ luôn luôn xoa dịu tâm hồn của con và đưa con đến nơi yên ổn để con tự khôi phục tâm linh hòa tiến trong chu trình tiến hóa. Thấy rõ chưa? Tình thương của mẹ.
Đó, tình thương của mẹ trời ấy, mà muốn con hướng lộn trở về. Hướng lộn trở về là mình quay đầu trở về đó, thay vì mình chui đầu mình đi xuống. Bây giờ mình hướng lộn trở về là mình phải đi lên, mà muốn đi lên đó là phải hướng nội, quay về bên trong trước rồi mới đi lên. Còn nếu không á, hướng ngoại đi ra ngoài thì nó kéo xuống. Bây giờ hướng lộn trở về, đi đi xoay chiều, đổi chiều, thay vì đi xuống đi lên. Quy hoàng nguồn cội muôn bề yên vui, thì mình trở về cái nguồn cội mình á, cái chỗ đó là cái nơi quy hoàng, chỉ có yên vui, không có động loạn, không có gì mà uy hiếp mình nữa. Muốn con sớm trở lộn về đó, cái cảnh quy hoàng nó sẵn có. Bây giờ con thấy rõ, con có sự sáng suốt. Muốn hay không là do mình quyết định. Đó, thì bây giờ mỗi người ông trời ông cho cái quyền điều khiển, muốn đi lên hay là muốn đi xuống, cái đó là do mình quyết định. Mà phần hồn sáng suốt thì lúc nào nó cũng muốn đi lên để nó trở về. Cái sáng suốt nó đã có từ lâu rồi chứ không phải mới đây. Bên trong mình, trong càn khôn vũ trụ của mình, sáng suốt là cái nãy mình nói đó, là cái thực chất của phần hồn của mình đó, là ánh sáng. Thì cái đó có sẵn rồi mà nó bị lu mờ, bây giờ mình vung bồi nó trở lại thì nó sẽ quý trở về cái nguồn cội quy hoàng, muôn bề yên vui. Rồi bây giờ mình qua cái phần bài học của mình. Bài học của mình tuần này là sum hợp tình người quy một mối, quy nguyên thiền giác rõ tình người, cảm thông trời đất tự vui cười, chung hội tình người tự sống vui. Sum hợp tình người quy một mối, nghĩa là sum hợp ở đây là không phải nói chuyện sum hợp hợp nhau mặt ở dưới thế gian không, nói về sum hợp tình người là gom hết cái mấy người mà đã trở lại tìm lại được cái tình người đó, thì quy một mối thì tất cả những người đó nó hợp lại với nhau để nó tìm đường trở về một cái mối. Một mối đây là cái nguồn cội của mình đó. Sum hợp tình người là mình phải tìm lại, ai cũng có tình người. Tình người là từ tình trời mà ra, cho nên con người mà đã tìm lại được cái tình người á thì sẽ có cơ hội tìm lại cái tình trời để quy một mối. Sum hợp tình người quy một mối gồm là hết những người tu á, đàng hoàng á, thì mới quy về một mối. Quy nguyên thiền giác rõ tình người, ở đây thì nhắc tới cái tình người rất là nhiều. Quy nguyên thiền giác làm sao, cái này thì mình cũng học nhiều lần nhưng mà ở đây mình phải ôn lại, tại vì cái này là một cái từ ngữ tâm linh, nó không phải đơn giản, không phải hiểu theo cái kiểu đời được. mà mình phải hiểu theo cái kiểu đạo mà thầy giảng á thì mình mới thấy được. Hỏi muốn được quy nguyên thiền giác thì phải làm sao? Đáp thưa, muốn được quy nguyên thiền giác thì phải thực hành pháp lý vô vi hoặc quyền bí Phật pháp tinh tấn nha, và trật tự. Tự nó sẽ giải tất cả trược khí trong người, tất cả trược khí là không còn một chút trược khí nào đó, thì lúc đó trí tuệ mới phân minh, hòa hợp với đại tự nhiên, tức là trở về với ánh sáng diệu thanh trong nội thức, ổn định và bằng lòng sửa mình, hiệp khí cùng trời đất mà tu tiến. À, cao ha. Cái này muốn trở về quy nguyên thì giác là cũng như ông Phật rồi. Giải tất cả trược khí trong người, trí tuệ văn minh là cái trí tuệ nó phát sáng lên. Lúc đó hòa, cái luồng điển nó hòa hợp với đại tự nhiên là càn khôn vũ trụ, trở về với ánh sáng diệu thanh trong nội thức, ổn định và bằng lòng sửa mình, hiệp khí cùng trời đất mà tu tiến, hòa với càn khôn vũ trụ mà tu tiến. Thành ra cái quy nguyên thiền giác này là nói ông Phật chứ không phải nói mình. Sự hòa hợp do đâu hình thành? Thưa, sự hòa hợp do sự hiệp khí cùng trời đất hình thành. Tự khai thông trí tuệ, quy nguyên thiền giác lúc nào cũng minh mẫn và sáng suốt. Đó, cái đó kỳ quy nguyên thiền giác đó, trở về cái gốc gác của mình đó, thì lúc nào cũng sáng suốt. Lúc đó khai thông trí tuệ lúc nào cũng sáng suốt, mình trở về với cái thiền giác. Thiền giác là sáng suốt, mà mình trở về quy nguyên thiền giác là mình trở về cái sự sáng suốt. Lúc đó là trí tuệ khai thông, lúc nào cũng minh mẫn và sáng suốt, kêu là quy nguyên thiền giác. Quy nguyên thiền giác là sao? Đáp thưa, quy nguyên thiền giác là trở về với gốc gác để cảm thức quá khứ và vị lai. Khi mà mình thấy được quá khứ vị lai là mình đã thành Phật rồi. Mình mới biết được quá khứ vị lai của mình, là mình đã trở về cái thiền giác rồi, đã trở về với cái gốc gác của mình, là cái trở về với cái thực chất của mình, là cái phần điển quang sáng suốt đó. Mình trở về đó là mình mới cảm thức được quá khứ vị lai của mình. Quy nguyên thiền giác là sao? Thưa, quy nguyên thiền giác là là thực hành phương pháp công phu liên tục và dày công sẽ đạt tới tự thức và quy tâm. Đó, thì mình phải mượn cái pháp này tu hoài, tu liên tục mà dày công á, thì mới đạt tới cái tự thức là quy tâm. Tự thức là thấy rõ hết những cái sự sai lầm của mình, quy tâm là trở về với phần hồn của mình. Muốn quy nguyên thiền giác thì phải làm sao? Thưa, muốn quy nguyên thiền giác thì phải thực hành chánh pháp. Cái đó là mới giai đoạn đầu thôi ha. Quy nguyên thiền giác là sao? Trở về với sự thật của chính mình, trở về cái căn bản của mình, trở về với thực chất của mình đó. Lúc đó là trí tuệ khai minh, giải tỏa phiền ưu trong giác thức, bình tâm học hỏi rõ chân tình. Lúc đó mình giữ sự bình tâm học hỏi mới hiểu được cái tình trời là cái gì. Trở về thiền giác tự phân minh, lúc đó mình sáng suốt là có đủ trí tuệ để phân minh, trí tuệ khai minh tự sửa mình, thì lúc đó mở ra trí tuệ, nó mở ra thấy hết cái sự sai lầm của mình, lo sửa mình, trạng thái của một vị Phật. Quy nguyên thiền giác là sao? Thưa, quy nguyên thiền giác là tự đạt quân bình. Quân bình này cũng là thành trở đi tới thanh tịnh là Phật à. Thưa, quy nguyên thiền giác là sao? Thưa, quy nguyên thiền giác là phải hội tụ trung tim bồ đầu và hướng tâm về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, thì luồng điển quân bình sẽ hội tụ. Nói gì ông Phật không à? Trở về quy nguyên thiền giác là trở về sự thức tâm. À, nói về cái trạng thái của ông Phật ha. Quy nguyên thiền giác rõ tình người là khi mà ông Phật ông trở về cái trạng thái của ông, quân bình trí tuệ sẽ khai mở rồi đó, quân bình thanh tịnh rồi đó, ông mới hiểu được cái tình người là cái gì. Tình người do đâu? Do tình trời mà ra, mà phải làm sao để có tình người. Cảm thông trời đất tự vui cười thì lúc đó sáng suốt rồi, hòa với cả càn khôn vũ trụ, tiến gần về trời Phật rồi. Lúc đó mới hiểu rõ trời đất là cái gì, chỉ có biết cười thôi, vui cười, tại hiểu được, cảm thông được, hiểu được thì tự vui cười. Chung hội tình người tự sống vui, chung hội tình người lúc đó là họp với nhau mà trong cái tình người, chứ không phải họp mà gây lộn mà hay còn xa cách không. Tất cả những người đã tìm lại cái sự thanh nhẹ sáng suốt trí tuệ phân minh rồi đó chung hội mà trong cái tình người là cũng như tình trời mà cái này giữa con người với người mà có tình thương thật sự, thương yêu và giúp đỡ xây dựng nhau thật sự, tự sống vui. Câu thứ nhất hỏi do đâu cảm động, do đâu cảm động lòng người được? Đáp thưa, cảm động lòng người do từ trường thanh tịnh hòa tan chấn động với nội khoa tâm lý, kể duyên tình khai sáng trí tâm linh, cảm thức chung nhau một mối tình, nước mắt không ngừng rơi chuyển động, tình thương giàu dạt tự mình minh. Đó, cảm động cái lòng người là do cái từ trường thanh tịnh mà nó hòa với lại cái chấn động, hòa với nội khoa tâm lý thì lúc đó mình mới cảm động được lòng người. Cái từ trường thanh tịnh phóng ra nó hòa với cái nội khoa tâm lý của mọi người, cái luồng điển ở bên trong của mọi người đó kêu là nội khoa tâm lý. Duyên tình khai sáng trí tâm linh, duyên mà nó đem cái tình thương để khai sáng, nó khai mở được cái trí và cái của phần hồn của mình, cảm thức chung nhau một mối tình, lúc đó mình mới hiểu là tất cả sống chung nhau trong một cái mối tình thương của Thượng Đế. Nước mắt không ngừng rơi chuyển động, tình thương giàu dạt tự bình minh, bề trên lúc nào cũng thương mình, nước mắt luôn luôn không ngừng rơi chuyển động, tình thương giàu dạt lúc nào cũng ban bố tình thương, tự bình minh tự mình hiểu. Hàng bề trên cảm động mình đã dùng cái từ trường thanh tịnh hòa tan với lại cái chấn động là luồng điển trong tâm thức của mình đó, mới chuyển cho mình cái tình đó, cảm động lòng mình. Thì lúc đó khi mà mình bị được cảm động á, thì nước mắt của mình nó rơi. Nhiều khi mình nghe thầy giảng á, mình cũng cảm động, tại cái luồng từ trường của thầy ấy, chuyển trong tâm của mình á, thì tự nhiên lúc đó mình cảm thức là nó có sự rung động, là tự nhiên nước mắt nó phải tuôn trào. Nước mắt không ngừng rơi chuyển động là vậy đó, thay đổi ở bên trong nó chuyển động, thanh lọc luôn cái gan của mình. Tình thương giàu dạt tự bình minh, lúc đó mình mới hiểu được cái tình thương giàu dạt của bề trên ban cho mình bằng cách nào. À, đây nói về cái luồng điển từ trường thanh tịnh của bề trên chuyển vô trong tâm mình, làm cho mình cảm động, rơi nước mắt. Và mình hiểu được cái tình thương nó giàu dạt như thế nào. Câu số 2 hỏi nguyên lý hỗ trợ cho tâm linh bằng cách nào? Nguyên lý hỗ trợ cho tâm linh bằng nguyên lý hỗ trợ cho tâm linh bằng nguyên lý thanh tịnh của trời Phật, kể thực hành thanh tịnh chuyển phân đường phát triển tâm linh, ảnh chiếu gương đại đạo song hành chung tiến tốt, phước duyên trời độ tự phân tường. Cái nguyên lý mà hỗ trợ cho phần hồn mình á là phải dùng cái nguyên lý thanh tịnh của trời Phật mới hỗ trợ cho phần hồn mình được. Thực hành thanh tịnh chuyển phân đường, thực hành á đạt tới thanh tịnh á mới chuyển phân ra cái đường nào đúng đường nào sai, phát triển tâm linh ảnh chiếu gương, phát triển được cái tâm linh á là mình sáng suốt, cũng như là cái nhìn cái ảnh ở trong cái gương nó chiếu lại, phát triển được tâm linh nó sáng suốt như vậy. Đời đạo song hành chung tiến tốt, phước duyên trời độ tự phân tường. Nhờ cái phước duyên của trời độ mình tự phân ra mà mình hiểu được, kêu là tự phân tường. Câu số 3 hỏi sự tiến hóa của tâm linh có nặng không? Đáp thưa, sự tiến hóa của tâm linh bằng cách thực hành giải tỏa trược khí thì tâm linh sẽ được bừng sáng, kẻ thực hành tới đích tâm sẽ an, quý tưởng trời cao tự bạc bằng, giải tỏa lòng tham hưởng ý trời, phân minh đời đạo tiến đàng hoàng. Sự tiến hóa của tâm linh bằng cách thực hành giải tỏa trược khí thì tâm linh sẽ được bừng sáng, thì đó cái đó là cái đường tiến của phần hồn của mình á. Khi mình giải tỏa được hết cái trược khí á, thì lúc đó là phần hồn của mình nó mới bừng sáng được. Ở thế gian là mình hút được hàng ngày mà mình giải không kịp, không đủ đó, thì mình cũng không có sáng được. Thực hành tới đích tâm sẽ an, thực hành mà khi mình giải tỏa được hết cái sự trần trược phiền ưu đó, thì cái tâm mình nó sẽ an. Quý tưởng trời cao tự bạc bàng, lúc nào cũng tưởng nhớ tới trời cao tự bạc bàng ở trong lòng của mình. Giải tỏa lòng tham hưởng ý trời, giải tỏa cái lòng tham của mình á, thì lúc đó mình mới hưởng cái ý của trời. Ý của trời không có muốn mình tham lam. Văn minh đời đạo tiến đàng hoàng, văn minh đời đạo là mình trở về thanh tịnh đó. Ít nhất là cũng phải trên đỉnh đầu mới phân minh được đời đạo tiến đàng hoàng. Câu số 4 hỏi: tại sao người tu vô vi luôn luôn nhớ đến người truyền pháp? Đáp: thưa, người tu vô vi luôn luôn nhớ đến người truyền pháp là vì cùng hành chung một pháp, đúng đường tiến hóa chung. Kệ điển khí khai đông chỉ một đường, bình tâm thanh tịnh nhớ chung đường. Hành thông tự đạt nhớ phân tường, mở rộng chiều sâu rất tỏ tường. Đó, người tu luôn luôn, nếu mình thực hành mình tu vô vi thì làm sao mình quên người truyền pháp được. Có ngày mình cứ nghe người truyền pháp nhắc đi nhắc lại, giảng đi giảng lại cho mình nghe cả ngày, làm sao mình quên được. Làm như là người truyền pháp mặc dù đi rồi nhưng mà vẫn còn sống, phải nói chuyện với cho mình nghe hoài mà. Đâu có bao giờ ngưng đâu, ngày nào có vắng được cái tiếng người truyền pháp đâu mà không nhớ. Vì hành chung một pháp, đúng đường tiến hóa chung, thì cái căn bản nói liền là hành cái pháp vô vi này cộng với cái đường tiến hóa chung giảng dạy qua những cái lời giảng của thầy là chỉ có một đường tiến hóa thôi. Thành ra làm sao xa vắng người truyền pháp được. Ngày nào cũng nghe tiếng mà, không nghe tiếng niệm Phật cũng nghe tiếng giảng. Kệ điển khí khai thông chỉ một đường, cái luồng điển của mình khai thông chỉ có theo có một đường nó đi lên. Bình tâm thanh tịnh, bình tâm thanh tịnh nhớ chung đường. Khi mình bình tâm thanh tịnh thì mình nhớ nhớ những người đi chung đường với mình hướng đi lên. Hành thông tự đạt nhớ phân tường, mình hành rồi mình khai thông ra, mình tự đạt tới sự thanh tịnh, nhớ phân ra và hiểu rõ, kêu là phân tường. Mở rộng chiều sâu rất tỏ tường, mở rộng cái chiều khai triển thâm sâu ở bên trong thì mình rất hiểu rõ và tường tận. Câu số 5 hỏi: thương tình có liên tục hay không? Thưa, đồng hành tương ứng lúc nào cũng có tình thương, thanh nhẹ hòa đồng mới có thương, thể hiện chân tu tự mở đường, quý yêu quý nhớ thương, tự xét tưởng khai thông trí tuệ tự gieo gương. Thương tình có liên tục hay không thì đồng hành tương ứng lúc nào cũng có tình thương, mình đồng hành mà lúc mình cũng đáp ứng theo cái luồng điển kêu gọi mình hướng trở về đó. Tương ứng đồng hành tương ứng, hai cái nó tương xứng với nhau, nó cùng một cái chiều hướng đi lên, đi vô trong và đi lên, thì lúc nào cũng có cái tình thương của bề trên ban chiếu. Thanh nhẹ hòa đồng mới có thương, thanh nhẹ rồi mình hòa đồng lên với cái càn khôn vũ trụ á, mình mới thấy được cái tình thương bao la của Thượng Đế. Thể hiện chân tu tự mở đường, thể hiện chân tu là mình đi đúng đường chân chánh á, tự mở con đường đi trở về. Yêu quý nhớ thương tự xét tưởng, yêu quý nhớ thương, mình yêu quý mình nhớ thương trời Phật, tự xét và tự tưởng nhớ tới, tự xét mình và tưởng nhớ tới bề trên. Khai thông trí tuệ tự gieo gương, khai mở được cái trí tuệ mình mới gieo cái ánh sáng ra cho mọi người kế tiếp. Hỏi: sự xáo trộn của quả địa cầu có hữu ích không? Đáp: thưa, sau khi động loạn thì đâu sẽ về đó, điện năng trật tự sẽ hòa tan trong nguyên lý của trời đất và tiếp tục xây dựng cho chung. kệ vui hành tiến hóa sau tai nạn, trời đất chung vui lại mở màn, kết thúc duyên tình tâm tự đạt, tâm linh tiến hóa thật rõ ràng. Thành ra bề trên chuyển hóa qua những cái thiên cơ, đủ thứ chuyện nó xảy ra ở mặt đất này, thì quả địa cầu này nó bị xáo trộn, đủ thứ chuyện nó xảy ra hết. Thì thầy nói là sau động loạn thì đâu sẽ về đó, thì ung ung ào ào rồi đâu cũng sẽ về đó, thì nó động loạn rồi nó cũng tới cái yên, nó liên tục như vậy, động loạn rồi nó yên, nhưng mà sau đó cái điện năng trật tự sẽ hòa tan trong nguyên lý của trời đất và tiếp tục xây dựng cho chung. Thì cái điện năng của trời đất thì lúc nào cũng có sẵn và sẽ tiếp tục xây dựng cho cái quả địa cầu này nó tốt đẹp lại. Vui hành tiến hóa sau tai nạn, thì sau cái tai nạn đó là trời nó sáng sủa rồi, ai cũng vui hành để tiến hóa, trời đất chung vui lại mở màn, trời đất hợp nhau lại chung vui là qua một cái thời khác là thượng nguyên thánh đức, thì lúc đó lại mở màn, mở cái màn tốt đẹp hơn, kết thúc duyên tình tâm tự đạt, kết thúc duyên tình tâm tự đạt. Thì mình kết thúc những cái duyên tình tạm bợ thế gian thì cái tâm mình đạt tới cái sự thanh tịnh, tâm linh tiến hóa thật rõ ràng, thì lúc đó mình thấy phần hồn của mình tiến hóa rõ ràng. Hỏi tại sao thương nhớ người mà mình không quen biết? Đáp: thưa, thương nhớ người không quen biết gọi là người dưng, là vì luồng từ trường điển quang của vũ trụ kết hợp tạo thành duyên, cảm thấy mắt sáng mặt tươi hớn hở đón chào, kệ hóa sanh điển chuyển tự tâm vào, cảm nhớ thương yêu tự thắp cao, diễn tiến chân hồn gieo thương nhớ, tâm thân hớn hở rất nhiệm màu. Đó, mình gặp cái người dưng, nghĩa là không có liên hệ bà con thân thiết gì đó, nhưng mà tự nhiên là thương nhớ, thương rồi nhớ. Thì cái đó là do cái duyên của từ trường điển quang của vũ trụ kết hợp thành. Ông Tơ Bà Nguyệt, nhưng mà dùng cái điển quang của vũ trụ kết hợp thành đó, tạo thành duyên. Hai cái luồng điển mà khi nó gặp nhau nó ăn khớp đó, thì nó cảm thấy thích và nó cảm thấy nhớ nhung, thương nhớ, là cái đó là duyên. Mà duyên đó là do cái luồng điển của từ trường điển quang của vũ trụ kết hợp thành, từ trường điển quang của vũ trụ nha, kết hợp thành cái duyên, nhưng mà gặp nhau tự nhiên người dân mà đem lòng thương nhớ. Hóa sanh điển chuyển tự tâm vào, hóa sanh điển chuyển tự tâm vào, cái trời đất hóa sanh mới chuyển cái điển vào cái tâm của mình, cảm nhớ thương yêu tự thắp cao. Lúc đó tự nhiên nó có trong lòng nó có cảm nhớ thương yêu tự thắp cao, tùy theo cái tần số của mỗi người. Diễn tiến chân hồn gieo thương nhớ thì theo cái sự cái đà diễn biến để tiến của phần hồn á, thì nó gieo cái sự thương nhớ trong tâm của mình, tâm thân hớn hở rất nhiệm màu, làm cho trong tâm thân rất là hớn hở khi có cái duyên tình đã tới thành duyên á. Thì cái đó cũng là do càn khôn vũ trụ sắp đặt mới có duyên, chứ nếu không mà đâu có duyên được. Rồi, đến đây chấm dứt buổi học ngày hôm nay. Xin
cảm ơn anh Bảo, chào các bạn đạo,
cảm ơn anh Bảo, chào bạn đạo.
Dạ,
chào anh Bảo.
Cảm ơn chú Bảo, con chào chú Bảo, chào các bạn đạo.
Cảm ơn Bảo, chào tất cả các bạn đạo.
Rồi mình tắt nha, tuần sau gặp lại nhé.
Em cảm ơn anh Bảo.
Dạ.
Em cảm ơn bạn đạo.
Rồi tuần sau mình gặp ha, tắt nha.